Dạ con xin cái xin hỏi thầy con. Tại vì khi mà bước vào cái pháp lý vô vi đó, sau khi bước vào pháp lý vô vi thì khoảng ít tháng đó thì con thường xuyên hay gặp thầy. Nhưng mà con gặp thầy đó, mỗi lần con gặp thầy là con không hiểu tại sao điểm của con và điểm của thầy thì nó tung tóe lên y như những người mà ta hàng điểm gì đó. Mà những lần gặp thầy đó thì con rất là thanh nhẹ, trong khi sáng con thức dậy thì con rất là khỏe và thanh nhẹ. Mà không hiểu tại sao những lúc sau này đó thì có lẽ gì con nghĩ đó, theo con nghĩ đó, thì có lẽ gì vấn đề con tu hành mê bối hay là trì trệ hay là sao, tại sao mà con không còn được gặp thầy như những tháng đầu khi bước vào.
Bởi vì chỉ giúp trong hỗ trợ lúc đầu thôi, rồi mình biết đường đi là mình phải tự đi.
Yeah.
Mình có ý thức rồi, người ta giúp mình chỉ giúp một cái phương pháp rồi chiếu độ cho mình vài ba lần là phải tự đi mà thôi, hiểu không? À, chứ còn nhiều người nói đêm nào ông cũng phải giúp tôi, đâu có được. Vậy thì ông thầy có lỗi rồi, giúp thì đọc để tự đọc có tiến bộ, thấy không? Để nó bị nhồi, bây giờ nó có sáng, bây giờ nó mất sáng đi, nó mới bị nhồi. Nó tại sao nó mới ăn năn hối cải, nó tìm cái tội của nó, tội lười biếng của nó, cái tội trì trệ nó, cái tội hứa ẩu của nó sửa lại. Hiểu cho đó không? À, nó mới thích tập. Ừ. Cho nên, nhiều khi vô ngồi thiền mới tối nay tôi ngồi tới sáng, từ đây tôi kiếm ông Tám, cũng hứa ẩu nữa, chút kia liền ngủ mất. Ông Tám tới lên mất. Cho nên phải biết cái chỗ này. Cho nên mình biết cái tội mình ăn năn, lấy cái bình thản, lấy cái nhàn thản. Giờ này là giờ của tôi phải sửa tâm, sau đó ăn đàng hoàng rồi. Niệm mấy câu đó soi hồn, pháp luân, thiền định, tới đâu hay tới đó. Thì người đó mới là người thực tu, cho hứa tầm tâm, nó bị thực luôn. Bởi vì tiến tới một bước, lùi ba bước. À, tối nay tôi muốn đi tới đó, nhưng mà mai không đi tới nữa, mốt tôi không đi được nữa, tôi chán, tôi bỏ đạo luôn, rồi mới lùi ba bước không? Tiến ra một bước lùi vào. Thế á.
Xin mời.
Dạ. Yeah.
Xin mời anh sang câu thăm.
Thưa thầy, lúc mấy ngày đầu tiên của khóa 3, thầy có nói là khi ngồi thiền khi nào một thời gian nào rồi thì không nên ép sát. Và có lần thầy có nói là lúc mình ngồi thiền định, khi nào mình tê chân thì mình phải la lệnh cho cái vía hoặc là cái lực chân là vượt qua, mình thắng được cái tê hoặc là cái ngứa. Như vậy, giờ thưa thầy, có phải là mình có ép sát?
Ép sát rồi. Nói là ép sát là tôi ngồi, tôi thiền, tôi soi hồn, tôi pháp luân thiền định, rồi tôi bây giờ tôi phải ngồi cho nó chết luôn đi. Ép nó đi, đó, cái đó là ép sát. Còn cái tê kia là gì? Là mình phải thanh lọc. Là tại vì cái miệng của mình thanh nhiều quá, trượt cho mình nhiều quá, thì mình phải làm pháp luân nhiều. Và nói cho nó biết rằng, phải giải hết thì tôi mới cho nó vậy. Cái đó là chính tôi đã thành công. Nó tê cái chân thì hết đi được. Tôi chết chết, tôi chết chết, chết chết luôn nhưng mà đã tôi mặc. Xòe ấm cho nó hết, mà chính anh tôi cũng thành công. Trong gia đình tôi có người anh cũng thành công về việc đó. Trong cái tên mà ngồi, mình nên cho nó chết luôn cho nó hết. Thì dưới nó cũng khô. Thế là nó chạy một vòng ấm một cái trong mình nó hết tên. Từ từ đó ngồi thì về sau ngồi tôi mấy tiếng cũng có tên nữa. Nha. Còn cái chuyện kia mà nhiều người kia mà ép sát một cách chuyện tu cho tập được tu kia mà ngồi vài cho nó chết đi, hành hạ nó nhiều, mà trong lúc cái thanh điển nó bị tên không có. Cho những người tu ở đằng này nó khác, nó có trình độ. Khi mà anh làm pháp luân thường chuyển có điểm rồi, anh ngồi thấy nhẹ, rồi trước anh ngồi 30 phút, nhưng bây giờ anh ngồi một tiếng, anh cảm thấy nó đâu. Nhưng mà 15 phút đi không? Là 20 phút đi không? Hay là nửa tiếng đi không? Là nó sụp đi. Rồi 15 phút, mình thấy 3 tiếng. Rồi đồng hồ 3 tiếng mà mình cảm thấy mình đó là cái nhẹ và cái nhẹ đâu thì mình liệt. À, mỗi đêm mà làm pháp luân thường chuyển là cái điểm trực cái điểm đó. Cái điểm thanh nó mới lưu. Thì thanh và thanh được nhiều nó mới ngồi được lập. Mà trong cái lâu đó nó cảm nhận có mười mấy phút rồi mà dưới này mấy tiếng. Rồi sau này một phút rồi thì cũng như cả ngày như này. Đừng như vậy. Càng ngày càng được đẹp. Cho nên cái trình độ nó đi tới vô cùng ở bên trên là chỉ do biểu quan của hành giả. Hành thân trượt mà cố gắng hướng về thân thì nó sẽ đi tới cái chỗ nhẹ nhàng. Và ngồi lâu mà mình cảm thấy như 17 phút, 20 phút thì lúc đó mới là đúng thật.
Chào mừng thầy. Thưa thưa thầy, lúc mà con lúc tối, nếu mà bữa nào mà con quên không thiền đúng giờ mà ngủ luôn á, thì lúc đó thì giấc ngủ nó khác. Mà lúc mà mình thiền xong mà mình ngủ, hoặc là ngủ ngồi giữa ghế hoặc là ngủ nằm á, thì cũng lúc đó làm như là sáng dậy thì không biết, nhiều khi mình không biết mình ở đâu. Như là ngủ nó giấc nó khác. Và lúc giấc ngủ đó thì khi hồn nó có đi học đạo hay là có đi ra ngoài hay
gì? Khi giấc ngủ đó thì vía nó được sẵn rồi, nó đi ra ngoài. Khi mà mình thiền rồi đó, mình nằm xuống nó thấy nó nhẹ nhàng. Khi giấc ngủ nó không biết đi đâu mà kêu vía nó đi. Kêu vía nó lo cho chủ nhân lo, nó phải đi học. Với khi mà chủ nhân thiền rồi là chủ nhân không có hạ lệnh nữa, nó biết. Cái giấc ngủ nó khác. Còn trong cái lúc mà nghĩa là anh đi ngủ để chút nữa thiền và anh ngủ luôn, cái đó là cái hồn hạ lệnh cho nó ngủ đó. Đó, cái đó nó dậy nó nặng hơn. Một cái ngủ do ngủ dậy nó nhẹ hơn. Là cái tiếng nó được nhẹ, thấy như mình thơ thớt, nhẹ nhàng. Cái giấc ngủ nó khác.
Không, cảm ơn.
Xin mời ông Khổng Trung Huyến.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, cách đây 4 năm thì sau những bài học về khổ nhục mà thầy đã cho con được học và con thức tánh thì con khi soi hồn thì con thấy vòng tròn trắng sáng. Và khi con thấy trong nhiều lần con thấy như vậy, và khi con thấy có những lần con thấy vòng tròn trong sáng thì tâm con an tịnh và con không mang cái ý nghĩ thử nghĩ đến chuyện khác. Thì khi nó đụng vào cái đó nó như ta phải một cái gì nó bật ra và nó tâm con nó vẫn thấy an tịnh. Nhưng sau đó thì con phạm lỗi, con đã mê đọc truyện. Và từ đó con mất hết tất cả. Con cũng không hiểu cái phản ánh sáng đó là gì. Rồi cho đến nay là 4 năm. Thì trở lại. Thì con cũng thấy lúc đầu tức là như thấy thành hình thật. Và như thấy cái hình trăng. Và nhiều khi thấy màu đen. Rồi từ đen đó nó bao trùm hết thành ra màu sáng tròn. Và có những lần con soi hồn ngay trước kiến, con một lần con soi hồn trước kiến buổi sáng, thì con thấy cũng còn đen và ở giữa thì đen mà bốn quanh thì nó sáng nhưng sáng không có được nhiều. Con nhìn kỹ thì tự nhiên từ cái đám đen giữa thì phát ra một cái sự sáng rất là sáng và nó như là một cái chiếc bay thẳng vào trong một cái bầu trời. Con thấy có xa ở kia thì con không hiểu đó là một hiện tượng gì và con chỉ thấy khi soi hồn tôi còn để khi thiền định. Con không có thấy gì hết. Và trường hợp mà khi con soi hồn mà con thấy như vậy và tâm con an tịnh như thế thì con có nên tiếp tục để soi hồn tiếp hay là con lên ngưng trong cái sự soi hồn quy định là từ 5 đến 15 phút?
Khi muốn thấy người khi thấy lần đầu tiên đó là điểm của Đức Di Đà chiếu cho đó. Rồi tiếp tục nữa soi hồn nữa, khi tại sao soi hồn mới thấy ánh sáng mà thả ra nó không thấy ánh sáng?
khi chúng ta soi hồn là nó tập trung rồi phóng cái điểm của chúng ta ra ở bên trên chư Phật chiếu cho. Cho nên soi hồn là luôn luôn được hưởng cái điểm của thập phương chư Phật chiếu. Cho nên phải khi soi hồn rồi mình biết rằng bên trên đã lưu ý, đã biết mình, thì mình lo công phu cho đầy đủ. Pháp luân thường chuyển phải có để cho lục căn lục trần nó hàng phục và nó quy y chủ nhân không, thì lúc đó nó mới là thanh tịnh, biển cho lặng minh trong mới phát, mà lòng cho điên mới gọi là Phật. Lúc đó thì nó sáng trực, ngũ tạng nó sáng trực, cho nên nó ham cái sáng kia thì chư Phật chiếu. Lúc nào mình sẽ còn từ 5 tới 15 phút thì có sự chiếu rồi. À, rồi mình lo làm pháp luân thường chuyển để xây những lục căn lục trần. À, rồi để cho phần hồn có cái hồn cái biết và không việc làm. Thì trong đó nó, đâu đó nó quân bình thì tự nhiên nó sáng đều. Thấy không? Nhưng mà cái xác là tại sao nó lại trì trệ hơn? Cái pháp luân thường chuyển là nó chậm hơn. Tại sao? Bây giờ mình làm pháp luân thường chuyển nó mấy hơn thôi. Rồi tới 12 hơn là nhiều lắm. Nhưng mà sáng thì mình ăn vô hơn cái đó. Thấy chưa? Cái trượt nó vô nhiều hơn. Ăn chay cũng vẫn là trượt. Rồi khi nào mà mình ăn được luồng điển ở bên trên rồi, tự nhiên nó thích tắm, nó là thôi. Bật. Tự nhiên nó ăn bữa thôi. Nó ăn bữa mà nó thay đổi những cái thành khi hiểu vô thay thế cho đó. Thì nó sẽ sáng điều trong lợi tạng. Tự động bớt mà tay chân không có lập. Tôi không ăn bữa tối nhưng mà tay chân vẫn ấm. Hả? Không có rung, không có gì hết thì được. Là mình làm pháp luân đủ lực lượng. Hoặc là pháp luân không đủ lực lượng á, bắt trước người ta nhịn đói, nó bệnh.
Thưa thầy, thì có một bạn đạo muốn hỏi một cái câu này mà con thì đã hỏi ở đây nhưng mà hai người đều trả lời khác nhau.
Ừ.
Thì khi thọ chúc minh, thì bạn đạo đó thì đến thường quên, thành ra dùng cái câu Nam Mô A Di Đà Phật cho mỗi một cử như thay cho cái số đến.
Cũng được, đâu có sao, cái chiếu minh không ăn chung gì, cái chiếu minh là hỗ trợ cho cái thận mạnh thôi. Cái thận thủy nó điều hòa, bao tử nó được khai quá, ăn uống nó mạnh, nhìn tay chân nó điều hòa và nó đi cái phong thấp trong mình. Chứ tôi không phải là cái pháp chánh là pháp luân thường chuyển.
Dạ, cái thầy con thì bị nhét cái tai đó, người ta con mang máy nghe.
Ừ.
Bởi vậy nên khi mà con thiền định, con có nên bỏ luôn máy nghe. Không cần nghe băng đi về cái tầng.
Đi, khi mà ngồi tỉnh được không cần băng cũng được nữa, nghe anh chị. Khi mình ngồi được lâu rồi đâu cần băng, mình phải sử dụng cái sức khả năng của mình. Băng là chỉ cũng như cái bạc to giúp đỡ mình lúc đầu thôi. Là mình đi lên núi mệt thì mình thấy có cái bát tô mình đi, dựa mình đi, thấy không? Nó khuyến khích cho mình thấy rõ đường để tự đi, chứ không phải cái băng nó dẫn mình đi đâu. Nó chỉ cho mình thấy khả năng của mình để mình tự đi. Đấy đó, vậy thôi, không có gì. Còn khi mà mình ngồi thiền được thì đâu cần nữa băng.
Xin thầy trả lời cho con một câu, là khi con nghe thầy con có biết, là khi mình quen một người nữ thì mình chỉ chúc lấy cái khổ người ta mà thôi.
Đâu có phải chúc lấy cái khổ, mình phải làm sao chỉ cho họ thấy khả năng sẵn có của họ và họ soi sáng với họ thắp đèn lòng để họ tự đi. Chứ mình đừng có nói tôi tu hành, tôi luôn không có làm bậy, nhưng mà rồi lấy đạo tạo đời, đi truyền đạo, truyền thép, truyền thép, truyền thép lấy người ta luôn. Cái đó là cái tội ở địa ngục, nó cho sẵn cái ghế rồi. Không được. Cái đó là chuyện lấy đạo tạo đời. Đó là rước sóng gió, lấy đạo tạo đời mà tự rước sóng gió. Hồn là khác, xác là khác. Mà mình đi, mình đi cắt nghĩa cái hồn cho người ta tu, mà mình không chịu tu. Rồi mình đi lấy cái gì, lấy cái xác. Mình đi nước sóng gió đấy. Ngu chưa? Tại nên những người đó thôi nó cũng mê cái người đạo đó là nó dại lắm, bởi vì nó chưa có trình độ. Cái người truyền pháp á, mà làm cho nó mê rồi nó lại lấy là bỏ chồng nó đi lấy, cái đó là không được. Cái đó là sai. Bởi vì
cái xác thân là tạo sống sông mê, cái hồn mới là chánh, hồn là khác, còn xác là nó chỉ tạo sống sông mê mà thôi. Cái người trắng này, người đen này, người thích cái đen, người thích cái nụ cười, người thích cặp mắt, người thích lông mày, vậy đó, người thích cái bộ đi, đó, nó tạo cái sống sông mê cho người thế gian mà thôi. Cho mình đi truyền pháp, mình đừng có nhìn cái bên ngoài. Mình làm sao mình có khả năng thấy cái phần biển mình mới truyền pháp, mình nhìn ra bên trong, giúp cái phần hồn của họ. Thấy không? Mình có thể hòa tan với phần hồn của họ, còn hay hơn nữa họ tiến. Còn mình ôm cái xác họ tạo sống sông mê rồi ghen ghét rồi chém giết lẫn nhau có lợi gì cho mình đâu. Mình thích người khác cũng thích, rồi đây rồi nó gây gỗ chém giết nhau. Khổ tâm vô cùng. Chuốc lấy cái nạn. À, không nên lấy đạo tạo đời. Nếu tôi đi truyền pháp cho người đó rồi, làm sao tôi tán cho nó nghe liền. Tôi lấy cái đạo tôi tán cho nó nghe liền. Nhưng mà ông phủ ghi sổ rồi. À, mày tán một chục lần mà xuống nó quánh một chục roi chạy xịt máu luôn. Khổ lắm á. Thử tán đi thì bữa sau xuống sẽ biết. Cắt lưỡi luôn á. Cắt lưỡi vô một ngày ba lần ngồi nó khóc á. Nó dốc. Bị cắt lưỡi. Cậu nước tiểu. Cho biết. Dữ lắm á. Ở dưới người ta trị như vậy đó. Nhưng mà người ta còn không chừa. Cho nên nhiều người xem điện thoại chung ký. Khốn quá. Rùng rợn quá. Cái này tôi có phòng. Tôi vừa làm sao đây. Sợ. Chú nào chú nấy tội dễ đầy hết tội. Tôi cũng có tội nhưng mà ăn năn hối cải tu tiến. Phải trở về với chính mình mới là không tội. Chứ lấy cái đạo tạo cái đời là cái tội nặng nhất. Lợi dụng cái đạo. Mà đi lấy vợ, lấy chồng, lấy người ta là cái đó. Mì hiểm luôn.
Cái thời kia con là pháp luân để tìm thấy nghe cái tiếng khắc khắc như vậy nó là
gì? Cái gì?
Khi con là pháp luân thân chuyển á.
À.
Thì thấy nó rất ở trên đỉnh đầu.
Tốt thì tốt. Cái đó tốt. Cái đó tốt. Nhiều khi mà đi giữa đường, giữa buổi trưa nghe nó rất bực cũng như dăng mới sợ ra không sao. Là cái điểm được bên trên xuống. Mình đổi cái thế tiếng rồi. Mình đổi cái thế tiếng.
Là cảm ơn thầy còn cái vụ tra vấn điểm đó.
Ừ.
Thì tụi con khi mất tu chưa được tới đâu.
Ừ.
Mình nếu mà bây giờ con nhìn thấy anh Trường mà xưng là cha.
Ừ.
Thì con nghĩ là cũng giống như là anh Phố tự xưng là Phật.
Ừ.
Hay là những người khác.
Ừ.
Mình nếu mà bây giờ tụi con chấp nhận đó là cha, thì trong khi tụi con chưa biết gì thì đó là mê tín.
Chị nói rằng anh Phố, thì hồi anh Phố nói chuyện sao mà bây giờ cha Trường nói chuyện sao? Chị phải so sánh cái này. Đó là vận dụng thân thuốc của chị đó. Hồi cha Phố nói là tục tiểu, mà cấm thiền, mà ngồi đó thiền khi người thiền là phải mở ra là đi. Rồi bây giờ cha Trường gặp biết bao nhiêu người tu nó giới thiệu, để mọi người vận dụng sự sáng suốt mà để tìm hiểu sự sáng suốt của đối phương. Đó, hỏi chứ, cái Trường có đi cái cú nào tấn công bởi bạn đạo vô vi mà thất bại không? Có chưa? Từ đó tới bữa nay, từ nhẫn hòa.
Có nghĩa là có.
Ở đâu? Ở đầu hàng đâu? Tôi đâu có thấy cái hình nào mà đưa tay đầu hàng đâu.
Dạ, không có ấy, không có đưa tay đầu hàng, nhưng mà con nghĩ là không biết là cha thật hay là cha giả.
Ừ.
Tại vì nếu á, mà nếu mà tụi con cứ chấp nhận đại thì đó là
không mê tín, không cần phải chấp nhận.
Dạ.
Chị nói có là ở chỗ nào chị phải chứng minh cái điểm mà cho Trường thất bại, cho tôi học chứ.
Dạ. Con không có nghĩ là
bởi vì cha đã bảo đạo vô vi là tôi đang chất vấn cho Trường.
Dạ. Thành ra con
chấp nhận cho Trường.
Con nghĩ là hôm đó anh Diễm với anh Thịnh cũng có lên thử.
Ừ.
Thì cha Trường cũng thử xem là cha thật hay là cha giả nổi thân hay là không.
Ừ.
Thì cha nổi giận lên.
Ừ.
Thì cha bảo là tao sẽ vặn cổ mày.
Ừ.
Là nói anh Diễm là như vậy, nhưng mà theo con nghĩ.
Ừ.
Nếu mà cha là thật thì cha phải từ đi.
Ừ.
Tại vì con nó mê lầm, nó không biết là cha. Thì cha phải thương yêu tha thứ. Mà đằng này cha nổi giận lên, cha bảo cha bạn cổ con. Thì như vậy đó, thì con nghĩ rằng thì là hồi giữ còn không ăn thịt con, làm sao mà nếu mà con mình nó ngu muội, nó không nhận qua cha, qua một cái xác phàm, thì mình phải tha thứ cho nó. Nếu mà cha xuống ở đây để mà cha độ cho các con, thì cha cứ việc cha làm việc. Còn cái điểm con cũng không đồng ý là điểm thứ nhất là cha bảo bạn cổ anh Diễm. Mà đến bây giờ anh Diễm vẫn còn bình thường. Điểm thứ hai là cha nói là đuổi cái chuyện gì đó ra. Thì con nghĩ là tại sao cha lại phải làm như vậy? Đó, thành ra con thắc mắc về điểm đó.
Thì chị nói là cha. Thì cha mình phải có cách trị con. Hiểu chưa? Mà chị không từ đi. Cho nên cha nói là tao sẽ vặn cổ mày ở điểm giới. Chị phải nhớ câu này. Khi nói tôi có coi, tôi sẽ vặn cổ mày ở điểm giới.
Vậy nghĩa là sao?
Vặn cổ mà vặn cổ cái thác thiệt á. Thì nghe cảnh sát đối chiến rồi. Vặn cổ điểm giới là sẽ mở thông cho nó. Nếu nó chịu, nó chịu, nó ý thức được đường lối nó sai, thì nó sẽ được tiến. Cứu cũng là giết. Cứu cũng là giết. Còn anh Thịnh lên là đánh cha. Rồi sau anh Thịnh tới đi học, anh Thịnh bây giờ yêu cha. Một chút thôi. Tôi thấy nghĩa là, rồi đây anh Diễm cũng sẽ thương cha. Bây giờ anh Diễm bỏ công, muốn thử cái nào tốt để cho bạn đạo mà thôi. Trong con ngủ yên gì.
Dạ con biết anh Thịnh ra như anh Diễm là thử.
Thử coi cái nào thật để cho bạn đạo. Sợ bạn đạo bị gạt thì bạn đạo không đủ can đảm. Sợ bạn đạo dễ bị tỉnh, nếu con ma lên thiên cha rồi người nào cũng nhìn rồi làm sao. Vì anh Diễm với anh Thịnh cũng có cái tinh sinh lo để đem lại những cái tốt cho bạn đạo. Thì cha phải có nhiệm vụ cứu chứ. Nhưng mà cái ngày cứu chị chưa thấy. Mà chính anh Thịnh là đã được cứu rồi.
Thương yêu lắm. Dạ kính thưa thầy. Kính thưa thầy, bây giờ nếu mà còn thầy ở đây thì ví dụ như nhân trường thì có cha xuống hoặc là chị trường cũng có điểm chuyện đấy chuyển cha xuống, thì nếu mà thầy xác nhận thì chúng con tin là thật, là tại vì thầy có thể biết là thật hay là giả. Nhưng mà mai mốt đây thầy quy ẩn không có thầy, chúng con tu hành chưa được đến đâu thì chúng con phải làm sao?
Cho nên chị đặt cái câu hỏi đó, chị phải biết rằng chị tới đây chị tìm cái gì? Tìm cái sự sáng suốt, tìm chân lý, hiểu chưa? Chị không phải tìm chị Phượng, anh Trời, Ngọc Văn, phải tìm mấy người đó. Mấy người đó là chỉ bạn đạo của chị thôi. Rồi chị nghe những cái gì? Nghe cái sự Phật, cái phần sáng suốt. Và phần sáng suốt đó, nó làm cho tâm hồn chị cởi mở hay là tâm hồn chị đi nghe. Và hài lỗi để chị nhận xét. Thấy không? Cho nên cái phương pháp tôi đã nói rằng phương trình của pháp lý vô vi là tự tu tự tiến, không ỷ lại vào ai, không được quyền ôm cha cũng như ôm thầy, không bao giờ đó, nhưng mà luôn luôn được quyền trao đổi chỉ biết giá trị của sự tao trao đổi để chỉ thích tâm và chỉ thấy sự sai lầm của chị, chỉ nên nhìn nhận và trở về với chính trị thì không có bị giận. Thành ra đường lối với gia trường không giả, đường lối với tôi không giả, đường lối với chị Phượng cũng nhắc người ta tu, đường lối Ngọc Vân cũng khuyên người ta tu hơn, không làm gì hơn. Thấy không? Thì tất cả đều là chân lý để học, nếu chúng ta chọn cái chân lý nào mà thích hợp với chính mình. Mình khỏi bỏ tiền mua sách đọc mà mình được nghe, được rót vào tai và có cơ hội trực diện để thích tâm. Thì cái gì làm cho thích tâm? Cái gì mà yêu ta chứ? Cha của ta mới yêu ta nhỉ? Ta nghĩ cha thật đi. Thì ta nghe những lời nói siêu diễn từ đâu đến, cái người này không có khả năng lại. Ta nghe cái đó để ta có cơ hội thích tâm. Rồi tự đi, chứ đâu có phải là thích tâm rồi đi làm nô lệ cho ra trường đó.
Dạ con biết, nhưng mà ví dụ như nếu mà mình nhận ẩu thì là hóa ra là mê tín. Mà mình mà không nhận được thì tức là mình ngu muội quá.
Đâu có mê tín.
Dạ.
bởi vì chị nghe đó là chân lý thích hợp với chị thấy không? Được kiếm cha cũng được, bởi vì danh từ là tạm mà. Còn sự thật là tôi đã lấy rồi. Trước khi chị kiếm cha, chị đã nhận cái lời đó rồi. Chị cảm thức rằng lời giải thích này đúng trong tâm trạng của tôi, chị đã nhận đó rồi. Cái đó mới là thật. Còn cái cha là tạm. Bởi thế gian danh từ cha là tạm. Đấy không? À, chỉ có cha mới là thương yêu. Rồi cái tình thương chị đã nhận cái tâm chị rồi. Lấy rồi. Lấy cái thương yêu trong tâm và chị xây dựng cho chị rồi. Rồi cái cha ngoài có kêu không kêu không không thành cái vấn đề gì hết. Chị thấy không? Thì chân lý nó tròn, không có méo. Mà không có thiếu. Chị đã nhận được chân lý rồi. Mà chính chị sẽ trở về chị là chân lý. Chị có muốn làm một ông cha để ăn hiếp người ta không? Còn ông cha này không phải ông cha hiếp, ăn hiếp ông cha thương yêu. Mà cái sự thương yêu đó chị nhận rồi. Chị thấy không? Chị nhận trong tinh thần xây dựng. Cũng danh từ cha đâu nhớ gì đó bên ngoài. Bây giờ người ta kêu chị nguyện, chị nguyện chứ chị đâu có lệ thuộc, bởi vì chị tự chủ rồi mà chị đâu có lệ thuộc. Chị biết rồi, nguyện là dập tự ái. Chị cha là những chữ hòa. Tâm thức tôi đi, rõ ràng. Rõ ra bị lừa nhận quá.
Dạ, con kính cái thầy, hồi đó con có nghe dạy sĩ Bùi Thiên Lần nói là sau này vào cái thời buổi mạng pháp thì sẽ có những người giả làm cha, giả làm chúa, giả làm phật hiện ra thì sẽ có đủ các quyền năng chất cách y như là chúa thật gì thì nhưng mà đó không phải là chúa không phải là cha khả năng của chúng con chưa nhận biết được thì chúng con phải làm sao
thì bây giờ chị thấy có người nào tới đây làm chất cách không không là bạn đạo vô vi tu tự thức tự tu tự tiến và muốn trao đổi cái tự thức đó cho mình chị thấy không
có ai làm chất cách đâu
giờ thưa thầy để coi thử ông Bùi Phương Bằng nói đúng rồi không
chứ thầy mai mốt bây giờ có thầy thì tụi con yên tín mà mai mốt không có thầy thì làm sao
thì chị cũng có pháp chị đi rồi có pháp cách cách nào mà hủy diệt cái pháp trong tâm chị được tại sao chị thấy sợ hỏi chứ bây giờ chị đi diệt tài hay là chị đi diệt Sài Gòn tôi đi diệt tài đi diệt tài bao nhiêu gian nan tôi đâu có sợ tâm tạm thỉnh kinh gian nan còn nhiều hơn tôi chưa bị gian nan tôi cứ đi cái chuyện gì tôi phải sợ dù cái cha giả hay cha thật nó mua đồ cách gì nó cũng là cha tôi không được vì tôi đã nắm được trọn quyền tự chủ trước khi ông tám chết mà thế đó ai phát triển sử dụng như quyền đó tôi tối hậu cái chuyện gì phải dựng thì đâu có lệ thuộc được tới đây trong cái không khí tự chủ khai triển tâm linh không có bị lường gạt thế đó, mọi người có quyền lên chất vấn, hỏi thực tế, hết những thông, hết khả năng của mình cũng cứ hỏi. Để chi? Để mình học và mình tiến, chứ không phải là mình học cho người đó tiến. Người trả lời không được biết, nhưng mà mình được tiến, thì mình tiến chưa? Tại sao người đã bị sinh ra? Trước kia họ có cái thái độ cấm cao ngạo mạn, trước kia họ cao tuyệt. Từ cái cấm cao ngạo mạn, từ cái anh chị nhà giàu đó, nó lâm vào trong cái cảnh nhìn chuyện của đời, bị như si mê cờ bạc, bị như khi giao dục cái tâm linh, nó đi cái chỗ xa lạ, đi thôi, mưu mạng với cuộc sống. Thì phải học văn qua cái sinh hành. Bất lương bất tính. Nó đâm ra khổ cực. Mà nếu con người giữa con người mà hiểu được cái nguyên lai, cái tu việc của người đau khổ đó, thì chúng ta đâu có bước vào cái chỗ nguy hiểm đó. Chính người họ mới đem bài học lại cho chúng ta. Chính đó người đó đã đánh một vai trò hy sinh và cho chúng ta học hỏi. Chúng ta thấy ngay chân lý của người như sinh đã đến với chúng ta. Thì chúng ta không có tỏ ra thương yêu của đời. Nhưng mà chúng ta lại tỏ ra thương yêu của dịch. chúng ta thấy một người lắm nạn này, trời Phật còn
lúc cho họ có cơ hội.
Hai cái chính, hai cái tay, cái miệng đi và nói và tin được. Tiền để mà sống. Là cái đó là cơ hội trí cường, cơ hội tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ăn bạc. Cho có quyền nói, có quyền năng nghĩ, có quyền hạ mình, có quyền thích tâm. Ngày hôm nay chúng ta đi tu là chúng ta không khác gì về đi sinh. Chúng ta thấy mờ mịt mờ ám không biết được gì về thật. Cho nên đăng ra như vậy, chúng ta không khác gì về đi sinh cầu, chính đạo Phật phù hộ cho con tu thành đạo. Nhưng mà cái cây cầu nguyện đó phải ý thức được nguyên năng đó. Cầu nguyện là tôi muốn thành đạo, tôi muốn đi lên chỉ bình đẳng của trời Phật. Thì tôi sẽ hy sinh, tôi sẽ ngoan, tôi sẽ làm, tôi sẽ xé cái ốc tôi ra. Tôi sẽ biết hai tâm mở trí tôi ra. Tôi không nên tiếp tục giam hãm tôi trong cái tự tâm tối với sự tham sân si nghĩ nộ ai ôi vậy. Nhưng mà tôi trở lại trong tâm thức thanh tịnh và sáng suốt. Tôi trên người nuôi của các bạn có khác gì một người đi sinh ở dưới đường không? Chúng ta đi mệt mỏi, chống gậy đi, đi nhẹ, nhất định tôi cầm ra đạo, cầm ra nguyên căn, cầm ra sự thật. Cầm phải chân lý vô cùng mà mọi người đang khai thác. Rồi, trong cái cuộc hành trình đó, nó thể hiện gì cho bạn thấy không? Người đi sinh ở đời thì muốn sao? Lúc ta có thể, ta không biết cho người. Ngày hôm nay chúng ta đi sinh, chúng ta muốn gọi người cho chúng ta. Nhưng mà họ khắc khe với chúng ta vô cùng. Cứ nhìn khác đi, cứ nhìn không có tình huống. Chúng ta là tập chán đời. Càng chán, càng thấy là thôi, tôi muốn buông bỏ cuộc đời này. Chứ ngoài cái thể xác này còn cái gì? Cho nên đi mệt mỏi rồi, chính nắng hàng ngày mệt mỏi nằm. Trong một cái chính nắng, thấy tôi còn cảnh tươi đẹp này. Tôi còn chỗ sống. Và cuộc đời tôi không phải tới đây là chấm dứt. Cho nên những người đi sinh họ đã ý thức cho là chưa đâu. Họ có đi sinh, họ có đi vô chùa. Họ thấy có tình thương. Họ đi vô nhà thờ, họ thấy còn có tình thương. Họ gặp người đạo giải thích cho họ nghe. Họ thấy rằng cũng đừng đi có sẵn tâm tâm.
Cứ mấy trăm năm nó phải thay đổi. Có định hết. Nó định hết tới cái cứ mấy trăm năm nó phải thay đổi. 600 năm nó phải thay đổi. Nó thay đổi. Mà chỉ Việt Nam là bị thay đổi nhiều nhất thôi. Nhưng mà đó là cái cơ sản xảy thanh lọc. Để dọn đất rước người hiền mà thôi. Chứ không có cái chỗ nào mà bằng Việt Nam hết. Khắp thế giới. Không phải quy định ở tại Việt Nam, nhưng mà tất cả những người nào ở trên thế giới mà được Ngài chọn thì giờ phút đó phải chuyển về. Một sự sáng suốt tự nhiên của người đó nó phải gia tăng. Mà nó thấy nó không còn bệnh hoạn, mà nó thấy hưng thu, dù nó nằm trên giường, nó rên hu vậy, để tránh cái nạn cho nó. Nhưng mà tới ngày dùng rồi thì nó mạnh khù như một trẻ thơ, không có gì hết. Dù có những người đang giam ở trong khám tối bây giờ, nhưng mà khi Ngài chỉ định rồi thì nó ra nó mạnh khù cho nó không có bệnh hoạn gì hết. Thì lúc đó nó mới tin ông trời và nó làm việc cho ông trời. Còn Ngài không cho thì uống thuốc uống hết mà cứ bệnh hoài, cứ nằm lù khù hoài, năm này tới năm kia. Làm vạn sự bất sạch mà cơm thấy không có ăn rồi cũng có ăn, cứ vậy hoài, chờ ngày mà cái lịch của Ngài ra thôi. Nó có những một số người vậy, đây bây giờ đang vậy, đang nằm vậy, không làm gì được. Có tay có chân, cục tay cục chân mà có miệng như câm. Rồi tới ngày này, ngày cần là mở ra là nó đầy đủ trí tuệ sáng suốt.
Sau này sự phồn thịnh của một quốc gia là phồn thịnh của nội tâm của mọi người dân trước. Nhiên hậu mới có sự phồn thịnh của vật chất. Nhưng sau này vật chất và tinh thần đi trước, tâm hồn đi trước, nó phải đi đâu được. Thành ra nó đẹp và nó bảo thủ thiên nhiên. Cảnh vật hữu tình chứ không phải như cảnh vật bây giờ.
Chúng ta đang tu cái đường tắt và để hưởng cái phước đó, hay là sẽ được lựa chọn trong giờ phút đó, không phải hy vọng nhưng mà thực hành để đạt thì thôi. Có thực hành rồi mới có cuộc diễn thi. Nếu chúng ta không thực hành, chúng ta không có dũng, mà ai rủ chúng ta đi thi? Thấy chưa? Phải qua một cơn khảo thí. Muốn đi tới ngày khảo thí thì phải có ngày làm, hàng ngày phải dẫn, phải làm bài, làm vở, phải thực hiện đủ mọi đường lối.